cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1530, khá lắm, thế này còn không phải là cường hào. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái. Còn không phải sao, chớ xem thường Thẩm lão đệ, hắn chính là một trong số ít lính đánh thuê cấp SSS của học viện Xích Diễm. Cấp SSS, thần sắc Diệp Hoàn Hoàn hơi kinh ngạc, bắt đầu một lần nữa nhìn kỹ lại Thẩm gia đại công tử. Cấp SSS đã coi như là giá trị vũ lực đỉnh phong. Tại Độc Lập Châu, nếu không phải phải những loại đại boss hàng đầu, cơ bản có thể đi ngang. Lại có một số sát thủ cấp SSS hàng đầu, thậm chí có thể một mình đấu ngang cơ hoặc đánh bại những vị đại boss hàng đầu Độc Lập Châu. Dĩ nhiên, toàn bộ Độc Lập Châu, chỉ có cầu tạp chủng Dịch Thủy Hàn không thuộc nhóm này. Trong lòng Diệp Hoàn Hoàn không khỏi nghi ngờ, trước đó không phải nói Thẩm gia chỉ buôn bán, không đặt nặng võ thuật sao. Cái gã Thẩm gia đại công tử này, lại có thể sẽ là học viên cấp SSS hàng đầu của học viện Xích Diễm. Từ thời khắc này, đối với Thẩm gia đại công tử, Diệp Hoàn Hoàn thật đã nhìn với cặp mắt khác xưa. Hai, đã nói với các người rồi, không nên gọi tôi là Thẩm sư huynh, phải gọi danh hiệu lính đánh thuê của tôi. Thẩm gia đại công tử hơi nhíu mày, nghe tiếng, lính đánh thuê cấp SSS của học viện Xích Diễm sững sờ chợt gật đầu liên tục. Đúng vậy, từ thần sư huynh, là tôi sai lầm rồi. Mỗi một sát thủ, đến một cấp bậc nhất định cũng sẽ không dùng tên của mình, mà là dùng danh hiệu. Ví dụ như Nhiếp Vô Danh, tuy nói tên của Nhiếp Vô Danh tại Độc Lập Châu hiếm có người nào biết, nhưng nếu như nói ra danh hiệu Nhiếp Vô Danh, toàn bộ Độc Lập Châu đều sẽ như sấm nổ bên tai. Chỉ bất quá, Diệp Hoàn Hoàn cũng không biết danh hiệu Nhiếp Vô Danh là cái gì mà thôi. Tử thần, giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn răng môi hé mở có chút khó tin nhìn Thẩm gia đại công tử. Trước đó, nghe trưởng lão Không Sợ Minh nhắc đến, sát thủ cấp SSS của học viện lính đánh thuê Xích Diễm, danh hiệu tử thần, từng tại Độc Lập Châu hoành hành không trở ngại, giá trị vũ lực mút trời. Diệp Hoàn Hoàn vạn vạn không ngờ tới cái gã Thẩm gia đại công tử này, lại có thể sẽ là sát thủ cấp SSS của học viện lính đánh thuê Xích Diễm tử thần. Anh chính là tử thần. Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy sùng bái nhìn chằm chằm Thẩm gia đại công tử. Không thể giả được, Thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục sùng bái, Nhiếp Vô Danh lại ghé vào tai Diệp Hoàn Hoàn thấp giọng nói. Đây là Thẩm lão đệ bỏ tiền mua. Bỏ tiền mua, Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy vẻ ngơ ngác, có ý gì? Hò khan khục, Nhiếp Vô Danh có chút lúng túng, hướng về Diệp Hoàn Hoàn thấp giọng giải thích. Bạc 2 năm trước Thẩm lão đệ tìm tới tử thần của học viện lính đánh thuê Xích Diễm, dùng một số tiền lớn mua danh hiệu của hắn. Cho nên, theo bản quyền, mà nói tử thần chính là Thẩm lão đệ rồi. Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy mộng bức, còn con mẹ nó có loại thao tác này. Danh hiệu cũng có thể mua bán, có tiền có thể khiến cho ma đầy quỷ. Đạo lý này cô hiểu mà. Nhiếp Vô Danh cười hô hô. Vậy cấp bậc lính đánh thuê SSS của Thẩm đại công tử không thể nào là mua chứ? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Ồ, vậy khẳng định không phải là mua. Nhiếp Vô Danh liền vội vàng lắc đầu. Cấp bậc lính đánh thuê là dựa theo điểm cống hiến mà tính. Thẩm lão đệ cống hiến cho học viện lính đánh thuê Xích Diễm số lượng lớn vũ khí, còn đem toàn bộ học viện lính đánh thuê Xích Diễm đều tân trang qua một. Góc truyện audio.com, lần, hơn nữa còn tài trợ nâng cấp thêm cả 100 tòa ký túc xá hào hoa. Cống hiến đối với học viện Xích Diễm cực lớn, cho nên, dùng điểm cống hiến mà tiến nhập vào hàng ngũ lính đánh thuê cấp SSS. Diệp Hoàn Hoàn, thế này còn không phải là mua sao, cô cũng chớ xem thường Thẩm công tử. Thẩm công tử hoàn toàn phù hợp với điều kiện lính đánh thuê cấp SSS, nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao nhất tại Xích Diễm. Nhiếp Vô Danh nói, ví dụ như là, Diệp Hoàn Hoàn nghi hoặc, tôi nhớ được một nhiệm vụ trong số đó là cướp đồ của thế lực A-tu-la thuộc tội vực. Cô nghĩ xem, lính đánh thuê cấp phổ thông, ai dám cướp đồ của A-tu-la? Nhưng mà Thẩm lão đệ dám, một thân một mình đi cướp đồ của A-tu-la. Nhiếp Vô Danh giơ ngón tay cái lên. Sau đó thì sao, Diệp Hoàn Hoàn khó tin, A-tu-la cứ để mặc như vậy sao? Sau đó Thẩm lão đệ chuyển khoản cho thế lực A-tu-la mấy triệu, chuyện này cuối cùng chốt lại như vậy. Nhiếp Vô Danh trả lời, Diệp Hoàn Hoàn, khá lắm, thế này còn không phải là cường hào, cách chương.